Chương 37 Phán định kim, kim giáp. Người phụ phụ trợn tròn mắt vẻ khó có thể tin. Bộ kim giáp này không biết đã bày ở đây bao lâu, nhưng vẫn không bán được. Nội bộ Vũ Bảo Đường đã có người đề nghị cấp trên cất bộ kim giáp này đi, hoặc hạ giá bán, nhưng đề nghị này vẫn không được duyệt. Bộ kim giáp vẫn luôn bày tại đây, và giá cũng luôn luôn đỉnh ở mức 50 ức, đơn vị hỗn nguyên. Khách nhân, xin chờ một chút, người phụ phụ liền nói. Đồng thời đi gọi người phụ trách lầu một Vũ Bảo Đường, đó là một vóc người nữ tử nhân loại yếu điệu có mái tóc quăng kim sắc, tay áo trên có ba tinh thần ấn ký, tam tinh cường giả. Nữ tử tóc vàng mỉm cười nói với La Phong, vào trong nói chuyện nhé. La Phong gật đầu, tiến vào cửa hàng, rồi vào một thính thất sâu bên trong. Trong thính thất vẹn vẹn chỉ có La Phong và nữ tử tóc vàng ngồi đối diện nhau. Tự giới thiệu, ta tên Sáng Tân Vương, phó đường chủ Vũ Bảo Đường, nữ tử tóc vàng nói. La Phong chỉ gật đầu, không nói gì, khó mà gặp được người muốn mua bộ kim giáp này. Nữ tử tóc vàng cười nói, ta cũng khuyên người, trong lịch sử từng có người mua bộ kim giáp này, nhưng cũng không được hưởng bao nhiêu chỗ tốt cả. Nắm ức, đơn vị hỗn nguyên cũng không phải là một số nhỏ. La Phong gật đầu, mình xem như có rất nhiều tiền, nhưng nếu bảo mình đem 50 ức đơn vị hỗn nguyên mua vật phẩm giá trị thấp, chắc hẳn cũng tiếc chứ. Nhưng đây là bộ cùng loại với binh giáp, tướng giáp, đến cả cường giả vũ trụ tôn giả phải dùng sức mạnh rất nhiều mới có thể làm nó hư hao. Hiển nhiên là loại khải giáp còn cao cấp hơn tướng giáp, tán gia bại sản cũng phải mua. Ổn chuyện, ta vẫn muốn mua nó, La Phong nói, đây là hợp đồng mua, nữ tử tóc vàng nói, với hệ thống vũ trụ giả định giám sát, song phương ký tên. Sau khi ký tên, khách nhân ngươi sẽ gửi tiền thẳng cho Vũ Bảo Đường ta. Nếu Vũ Bảo Đường ta không đưa bảo vật đến ngươi tay, xin trả lại vốn, cũng bồi thường thập bội. La Phong, nữ tử tóc vàng cùng ký kết hợp đồng. La Phong cũng chuyển 50 ức đơn vị hỗn nguyên vào tài khoản Vũ Bảo Đường. Ta không hy vọng Vũ Bảo Đường các ngươi tiết lộ việc ta mua kim giáp. La Phong nhíu mày dặn, yên tâm, nữ tử tóc vàng tự tin nói, Vũ Bảo Đường chúng ta có quy định về bí mật, đương nhiên, nếu khách nhân ngươi tự mình tiết lộ, thì không thể trách Vũ Bảo Đường ta. La Phong lập tức đứng dậy, đi ra ngoài luôn. Nữ tử tóc vàng nhìn theo La Phong rời đi, lập tức cũng hư không tiêu thất khỏi thính thất, vũ trụ giá định, trong một vị diện không gian của riêng vũ trụ tôn giả. Nữ tử tóc vàng xuất hiện giữa băng tuyết mênh mông. Trên mặt đất băng tuyết có một thần điện cổ kính, bên trong thần điện không có một bóng người, ngoài thần điện lại có một lão giả đang ngồi trên mặt đất băng tuyết. Đường chủ, đường chủ, nữ tử tóc vàng đứng trước người lão giả, cung kính chào, Vũ Bảo Đường có làm ăn lớn à? Lão giả nhìn về phía nữ tử tóc vàng, lão giả này chính là đường chủ của Vũ Bảo Đường, nhân vật cấp vũ trụ tôn giả, bình thường chỉ khi giao dịch rất lớn mới có thể mời hắn ra mặt. Kim giáp được mua đi rồi, nữ tử tóc vàng nói, bộ kim giáp vô dụng tổn hại đó à? Lão giả nghi hoặc hỏi lại. Dạ, nữ tử tóc vàng cung kính đáp. Ai mua? Lão giả hỏi. Hắn không tiết lộ thân phận, chỉ để lại số hiệu vũ trụ giả định và nơi chúng ta giao hàng hóa, nữ tử tóc vàng nói. Thông qua số hiệu vũ trụ giả định mà điều tra rõ thân phận là rất khó, ta cũng không làm được, đương nhiên rất khó. Lão giả phất tay nói, ngươi lui ra đi. Dạ, nữ tử tóc vàng hư không tiêu thất. Trên mặt đất băng tuyết chỉ còn lại có một mình lão giả. Lão giả khẽ nhíu mày, hiệu quả khi bán một bộ kim giáp giá chỉ 50 ức đơn vị hỗn nguyên là rất thấp. Vì sao chủ nhân trọng thị như vậy nhỉ? Chủ nhân hạ lệnh kim giáp phải luôn duy trì ở mức giá 50 ức đơn vị hỗn nguyên. Nếu ai mua phải thông báo cho chủ nhân ngay. Chẳng lẽ kim giáp này có bí ẩn gì thật? Chủ nhân hắn chính là một trong những nhân vật bá chủ của nhân loại, một tộc quần đỉnh cao, cũng là chủ nhân chính thức của Vũ Bảo Đường, nơi cao nhất Lôi Đình đảo vũ trụ giả định một cung điện khí lưu hỗn độn. Ngoài cửa điện đột ngột xuất hiện một bóng người, hắn có thân hình lưỡng lực như núi, lông vĩ thật dài, cùng với đôi mắt tự hồ ẩn hàm cả vũ trụ, vẻn vẹn chỉ đứng ở cửa điện, mà khí tức bá đạo vô hình lại làm cả không gian giả định rung lên, vặn vẹo. Hỗn độn thành chủ, hắn đứng ngoài cửa điện gọi lớn, thanh âm truyền thẳng vào cung điện, vang vọng bên trong cung điện. Long Hành đã tới ngoài cửa, sao không vào đi? Thanh âm bình tĩnh từ sâu trong cung điện truyền ra, hai người. Một người bá đạo làm không gian đều rung lên, một người lại yên ả như tinh không rộng lớn. Ngươi chưa gật đầu, sao ta dám xông vào? Thanh âm Long Hành chi chủ rất hùng hồn, rồi cười cười liền vào cung điện. Trong điện, khí lưu hỗn độn tự động tách ra, hiện ra một thông đạo. Long Hành liếc mắt đã thấy hỗn độn thành chủ xa xa, ngồi trên vương tọa. Long Hành chi chủ cũng đi thẳng đến cạnh hỗn độn thành chủ. tới chiếc vương tọa phía dưới, ngồi xuống, ổi xuống. Ta tới là vì Kim Giáp Diễm thần tộc. Kim Giáp Diễm thần tộc, Hỗn Độn thành chủ đôi mắt sáng ngời. Long Hành, ngươi tìm được phương pháp chế tạo kim giáp à? Không, Long Hành chi chủ lắc đầu. Đại năng giả ngoại tộc đó rất lợi hại, có thể chế tạo khải giáp thần kỳ với số lượng lớn. Tộc nhân loại ta nghiên cứu lâu như vậy, vẫn chưa từng chế tạo ra. Vậy ngươi tới làm gì? Hỗn Độn thành chủ nghi hoặc. Có người mua bộ kim giáp diễm thần tộc, Long Hành chi chủ nói. Hỗn Độn thành chủ nhìn Long Hành chi chủ. Mua thì mua, nói cho Hỗn Độn thành chủ là ý gì? Hắn cũng biết Long Hành chi chủ cố ý định giá 50 ức đơn vị hỗn nguyên, nhất định để các thần linh bất hủ không tin tưởng phải bỏ qua việc mua nó. Ai dám mua đều hẳn có chút tin tưởng về phương pháp vận dụng kim giáp. Các thần linh bất hủ không biết chừng có ai đó gặp kỳ ngộ thần kỳ, đưa ra một vài phương pháp vận dụng kim giáp, hoặc cách chế tạo ra nó, nhưng chuyên môn tới nói cho hắn nghe. Chẳng lẽ, người mua kim giáp diễm thần tộc là đệ tử ngươi La Phong? Long Hành chi chủ nói. À, Hỗn Độn thành chủ tuy cũng đã đoán ra, nhưng một khi chứng thực, trong đầu cũng lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chẳng mấy chốc đã xác nhận được một vài tin tức. Đệ tử ngươi là người địa cầu, người địa cầu cũng là do đại năng giả ngoại tộc dẫn dắt thai nhén mà sinh ra. Long Hành chi chủ nói. Ông Hành chi chủ nói. Diễm thần tộc cũng được đại năng giả ngoại tộc dẫn dắt thai nhén sinh ra. E rằng đệ tử ngươi La Phong có phương pháp sử dụng được kiếm giáp. Có phương pháp thì đã sao, tổng cộng có bao nhiêu bộ kim giáp chứ? Hỗn Độn thành chủ lắc đầu nói. Tìm được phương pháp chế tạo số lượng lớn kim giáp, thậm chí nghiên cứu ra phương pháp làm hoàng giáp rất cường đại mà Diễm thần tộc luôn luôn giữ kín mới là quan trọng. Nếu không chỉ cần vài bộ kim giáp, đối với nhân loại ta chẳng có công dụng gì. Hỗn Độn thành chủ, Long Hành chi chủ, những nhân vật bá chủ vũ trụ tuyệt thế như vậy, đương nhiên ánh mắt cực cao, phải có được phương pháp chế tạo kim giáp hoặc hoàng giáp mạnh nhất Diễm thần tộc mới làm họ vừa ý. Rất hiển nhiên, Diễm thần tộc có thể sử dụng với số lượng lớn, hiển nhiên phải có phương pháp chế tạo số lượng lớn, đáng tiếc cho dù dứt Diễm thần tộc nhân, thậm chí lục soát linh hồn, dùng hết thủ đoạn mà vẫn không thể phát hiện ra bí mật. Ha ha, đã là đệ tử ngươi, việc này ta sẽ không quản nhiều, ngươi là sư phụ tự mình quản đi. Long Hành chi chủ hùng hồn nói, nếu phát hiện bí mật trọng yếu, liên quan tới việc làm thực lực chỉnh thể nhân loại tăng lên, nhất định là có công lớn. Hỗn Độn thành chủ gật đầu, giao cho ta. Bản tôn ngươi đã trở về chưa? Long Hành chi chủ đột nhiên hỏi, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Còn chưa trở về. Hỗn Độn thành chủ lắc đầu. Cẩn thận một chút, Long Hành chi chủ trầm thấp nói. Đừng chết đó chết đã thì dựa vào phân thân một lần nữa ngưng tụ ra bản tôn mà thôi. Nhiều mất chút thời gian, Hỗn Độn thành chủ nói. Nhiều mất chút thời gian, Hỗn Độn thành chủ nói. Bản tôn của ngươi cần bao nhiêu năng lượng và bảo vật mới có thể ngưng tụ thành chứ? Lại mất bao lâu mới xong? Nhiều năng lượng và bảo vật như vậy sẽ là một đả kích với nhân loại chúng ta. Hơn nữa thời gian dài như vậy mà mất đi chiến lực của bản tôn ngươi sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi là chiến lực trọng yếu của tộc nhân loại, Long Hành chi chủ cười nói. Đừng quá điên loạn, thấy được thì thôi. Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Ta đi đây. Long Hành chi chủ đứng dậy rồi hư không tiêu thất. Trên vương tọa trong điện, Hỗn Độn thành chủ ngồi đó. Long Hành chi chủ đã rời khỏi khá lâu. La Phong tuy sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao, nhưng cảm ngộ quy luật rất bình thường. Hỗn Độn thành chủ nhíu mày. Cho dù bằng vào Thí Ngô Phủ Dực thì chiến lực vẫn kém, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu rất kinh người. Cho dù không dựa vào Thí Ngô Phủ Dực, vẫn có chiến lực phong vương cao cấp, vẫn một mạch nghĩ rằng hắn có kỳ ngộ đặc thù gì đó, tìm được chí bảo gì đó. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là binh giáp, tướng giáp của Diễm thần tộc thôi. Chà, Hỗn Độn thành chủ thầm thở dài, hắn rất thất vọng, vì binh giáp, tướng giáp thậm chí cao hơn, đều chỉ là những thứ mà Diễm thần tộc chế tạo số lượng lớn, có lẽ công hiệu thần kỳ trong giới thần linh bất hủ cực kỳ có tác dụng. Nhưng khi thực lực tăng lên, càng về sau hiệu quả khải giáp càng thấp dần. Khải giáp chỉ có chế tạo với số lượng lớn mới có ý nghĩa với cả tộc quần, đối với một cá nhân tạm thời cường đại thôi. Vốn tưởng rằng tìm được đại kỳ ngộ khó lường gì đó, còn tưởng rằng là chí bảo thần bí vũ trụ thay nhén ra, hoặc là bảo vật thời đại trước. Hỗn Độn thành chủ lắc đầu, chí bảo chính thức hẳn phải tăng theo thực lực mà bưu hãn thêm, như Thí Ngô Vũ Dực. Nếu trong tay thần linh bất hủ phát huy ra uy lực cũng bình thường, nhưng khi vào tay vũ trụ tôn giả, lại có uy lực vô cùng đáng sợ, tới mức vũ trụ chi chủ vẫn hữu dụng, đó mới xem như chí bảo. Đây chỉ là suy đoán. phải xem đệ tử ta rốt cuộc chính thức sử dụng kim giáp như thế nào. Hỗn độn thành chủ nói thầm, có lẽ hắn không thể sử dụng kim giáp, mà có thủ đoạn cường đại khác mới có được thực lực như vậy. Nếu có thể sử dụng, chứng tỏ đệ tử ta có phương pháp đặc thù mà Diễm Thần tộc dùng để sử dụng khải giáp. Nhân loại cũng đã thấy phương pháp Diễm Thần tộc sử dụng khải giáp, nhưng họ không bắt chước được. Ngoại trừ Diễm Thần tộc, sinh mạng tộc quần khác căn bản không có cách nào dùng. Như lúc trước trên chiến trường ngoại tinh vực, trong một lần chiến tranh, vô số thần linh bất hủ hóa thành tro bụi, rất nhiều binh giáp, tướng giáp bị đánh tan thành mảnh vụn, lẫn vào vô số các loại xác khác. Nhân loại khi phân loại cũng không phát hiện ra khải giáp vỡ nát có gì đặc thù, chỉ cho là mảnh vỡ xác thôi. Còn kim giáp vì không bị hư hao, vẫn còn trọn vẹn, nên được trọng thị, trở thành bảo bối,